Đây là đài phát thanh Việt Nam, phát đi từ Oklahoma City và Atlanta, Maryland, Virginia, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, New Mexico và Fort Smith, Arkansas. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị thính giả cùng nghe bản tin đặc biệt của đài chúng tôi về cuộc vận động cho anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa định cư tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị khán giả, gần đây dư luận hải ngoại và cả trong nước nổi lên khá xôn xao về nguồn tin về một phong trào đang tích cực vận động để xin chính phủ Hoa Kỳ cho phép nhập cảnh và định cư những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Nguồn tin trên thực hư như thế nào chưa biết, nhưng hiện nay ở trong nước đã có những cá nhân hoặc những tổ chức đi lập hồ sơ anh em thương phế binh để chuẩn bị qua Mỹ định cư. Cuộc vận động cho một chương trình định cư anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ không những là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là một món nợ mà mọi người Việt quốc gia phải trả cho những người đã hy sinh một phần thân thể cho chúng ta được sống. Tuy nhiên, để thực hiện giấc mơ này, chúng ta phải trải qua một tiến trình dài lâu với những thủ tục khó khăn và phức tạp. Và cho đến giờ này thì kế hoạch vẫn còn trong trứng nước. Chúng tôi thiện nghĩ mọi người cần phải bình tĩnh, sáng suốt để tránh không trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đã xin ông Nam Lộc, là một chuyên viên định cư người tị nạn suốt 40 năm qua, đồng thời hiện là giám đốc chương trình di trú và tị nạn của cơ quan bác ái công giáo thành phố Los Angeles trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, dành cho một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu sâu xa về cuộc vận động đưa anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa qua Hoa Kỳ định cư phải trải qua những tiến trình như thế nào. Nhân dịp này, chúng tôi cũng sẽ hỏi ông Nam Lộc về những hoạt động của Hội Yểm trợ Thương phế binh do bà cựu Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân làm hội trưởng và đài SPTN phát động trong 9 năm qua đã đạt được những thành quả như thế nào. Và bây giờ, Miley xin kính mời quý vị thính giả cùng nghe cuộc phỏng vấn của ông Hồng Phúc với nhạc sĩ Nam Lộc về việc vận động và yểm trợ anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của đài phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City. Xin được trân trọng kính chào anh Nam Lộc ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Hồng Phúc và xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả của đài phát thanh Việt Nam. Xin cảm ơn anh đã cho phép tôi được chia sẻ với quý vị khán thính giả lâu lắm mới lại có dịp được tái ngộ với anh cùng quý vị thính giả của đài phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thật ra chúng tôi và xin cảm ơn anh đã dành thời giờ cho cái cuộc phỏng vấn hôm nay. Thật sự mà nói thì chúng tôi biết anh rất là bận rộn. Dạ thưa anh, trong những ngày gần đây đó thì dư luận tại hải ngoại và trong nước đã rộ lên một cái tin đồn về một cái chương trình định cư thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Là một chuyên viên di trú lâu năm và lại là giám đốc chương trình di trú và định cư của cơ quan bác ái công giáo tại Los Angeles. Xin anh vui lòng cho biết đây là một sự thật hay chỉ là tin đồn hão huyền thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Phúc và thưa quý vị thính giả. Thực sự thì không phải quý vị như các anh chị trong sinh hoạt truyền thông hay báo chí hay trong cộng đồng chúng ta nghe những cái tin này, mà chính cá nhân tôi cũng đã nhận được những câu hỏi, những thắc mắc từ Việt Nam gửi thẳng hoặc là gọi thẳng qua cơ quan của chúng tôi là một văn phòng định cư, và đặc biệt là một số các đại diện hội đoàn cũng đã liên lạc với chúng tôi để hỏi thăm tin tức này. Thì thưa anh, có thể nói rằng đây không phải là một tin đồn mà đây là một cái câu chuyện có thật, nói về những cái nỗ lực của một số cá nhân cũng như là hội đoàn có nhã ý muốn quan tâm đến cái đời sống tinh thần và vật chất của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và họ đang có một cái nỗ lực vận động để có thể yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đưa ra một chương trình định cư cho các thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra có thể nói là không phải là tin đồn mà không phải là một chuyện có thật hay không có thật, mà nó là một cái nỗ lực đang xảy ra, thưa anh.
Thưa anh, cái việc vận động cho một cái chương trình định cư anh chị em thương quê bên Việt Nam Cộng Hòa để được qua cái định cư đó là một cái nghĩa cử cao đẹp, một cái bổn phận của mọi người Việt Nam, theo tôi nghĩ, là để trả lại cái sự công bằng cho những người đã hy sinh một phần thân thể cho quốc gia dân tộc. Thưa anh, nếu chúng ta muốn thực hiện cái công cuộc vận động này, thì thưa anh, với kinh nghiệm bản thân mà anh có được, xin anh cho biết cái tiến trình của nó sẽ diễn ra như thế nào, thưa anh?
Dạ vâng, trước hết thì cũng xin được nói rõ hơn là tôi có được nghe về cái nỗ lực này, và tôi cũng đã sau khi nhận được những cái câu hỏi, những cái lời thăm hỏi liên quan đến cái nỗ lực này, thì tôi có đi tìm hiểu và được biết là hiện nay thượng nghị sĩ Janet Nguyễn ở trong ở tiểu bang California cũng là một trong những người Mỹ gốc Việt đầu tiên đã đắc cử vào chức vụ dân cử được xem như cao nhất từ trước đến nay của cộng đồng người Việt, tức là thượng nghị sĩ của tiểu bang. Thì bà đang có một cái nhã ý là đưa ra một cái chương trình để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thực hiện chương trình định cư thương quê binh. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của anh thì đối với tôi hoan nghênh tất cả những cái nỗ lực nào và bất cứ một cái hoạt động nào để cứu trợ các thương quê binh Việt Nam Cộng Hòa, như anh nói là để trả lại sự công bằng cho những người đã hy sinh một phần thân thể cho chúng ta được có ngày hôm nay. Gần như là tất cả chúng ta đều mang ơn họ và mang một món nợ đối với họ. Vì thế cho nên cái việc vận động trong bất cứ một cái lĩnh vực nào để giúp đỡ cho họ là một điều đáng làm và nên làm. Tuy nhiên, trở lại cái lĩnh vực chuyên môn như anh vừa hỏi, thì thưa anh, bất cứ một cái dự luật nào mà liên quan đến tiến trình định cư người tị nạn hay là một chủng tộc nào hay là một nhóm người đặc biệt nào thì đều phải thông qua lưỡng viện quốc hội liên bang Hoa Kỳ. Tiểu bang không có bất cứ một cái trách nhiệm nào hay là một cái ảnh hưởng nào ngoài cái vấn đề mà vận động và đề nghị như là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã làm. Và theo tôi được biết thì hiện nay cái tiến trình cuộc vận động của có thể nói là yêu cầu về vấn đề định cư của các thương quê binh Việt Nam Cộng Hòa thì chưa có bất cứ một dân biểu hay là thượng nghị sĩ nào ở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đưa ra hiện nay. Theo tôi cũng được biết là hình như cũng có một nhóm các tình nguyện viên cũng đã gặp ông thượng nghị sĩ John McCain, nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa có một cái đề nghị nào được đem ra thảo luận hay bàn cãi ở Quốc hội cả. Và cái tiến trình để đưa đến một cái dự luật để định cư hay là một cái đạo luật định cư hay là một cái điều khoản định cư thì tất cả đều phải được Quốc hội liên bang thông qua. Và dĩ nhiên họ muốn được thông qua thì phải qua những cái tiểu ban, đặc biệt là vấn đề mà định cư thì phải qua một cái tiểu ban di trú của Hạ hoặc là Thượng viện. Sau đó họ nghiên cứu và họ mới đưa cái dự luật đó để ra ngoài floor để cho được biểu quyết. Và muốn đưa ra một cái dự luật hay là muốn vận động như một dự luật thì thưa anh, thường thì các cơ quan liên hệ, ví dụ như là Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh, Nha định cư, Bộ Y tế và Nhân dụng, v.v. đều được Quốc hội hỏi ý kiến. Và dĩ nhiên là chúng ta phải có những cái dữ kiện rõ ràng, xác đáng, thí dụ như là những người mà vận động họ là ai, là thương quê binh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng gồm có bao nhiêu người, thuộc thành phần nào, và cái quan trọng hơn cả, thưa anh, là phải chứng minh là họ đang bị ngược đãi ở trên quê hương của họ. Theo tôi thì vấn đề chứng minh ngược đãi đối với các thương quê binh Việt Nam Cộng Hòa thì không khó, là bởi vì họ đã bị ngược đãi ngay từ khi mà Cộng sản cưỡng chế miền Nam rồi. Tuy nhiên, cần phải có những cái con số xác thực và cập nhật thì mới có thể hy vọng được các tiểu ban đó đem ra thảo luận và bàn cãi cho anh.
Dạ thưa anh, có tin đồn là hiện nay ở trong nước đã có những cái người và những cái tổ chức đang đi gọi là thiết lập hồ sơ định cư thương quê binh Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Thưa anh, những người này họ là ai, thuộc tổ chức nào, hay chỉ chỉ là những kẻ lừa đảo và làm tiền mà thôi, thưa anh.
Dạ vâng, là một chuyên viên về định cư và cũng đã thực hiện vận động rất nhiều chương trình định cư của người tị nạn trên thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng, thì tôi rất là có một có thể nói là kinh nghiệm trong cái vấn đề này, và tôi thì khẳng định một cách ngay với anh rằng tất cả những người nào nếu đưa ra thiết lập những cái chương trình như anh nói đều có mục đích gian tà, ý gian tà cả, là bởi vì hiện nay ở Hoa Kỳ là cái đất nước mà đang chủ trương trong cái vấn đề định cư không đưa ra một cái dự luật nào, một đạo luật nào, thì làm sao mà đã có chương trình định cư. Vì thế cho nên như tôi nói với anh là tôi đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm, và chương trình lần nào có vấn đề định cư cũng đều có những kẻ lừa dối gian xảo, họ đưa ra, họ lập ra những cái mẫu đơn chẳng hạn là mục đích là để làm tiền những người nhẹ dạ. Đấy là chưa kể nhà cầm quyền cộng sản hay là các viên chức của chế độ, có thể họ sẽ lại đưa ra nào là vấn đề xuất cảnh, muốn đi định cư thì phải xin xuất cảnh, muốn xuất cảnh thì phải bao nhiêu tiền và phải chọn chạy chọn với ai, rồi lại còn đến cái nạn mà lại còn có thể sẽ đưa ra những lời đồn là nếu mà gia đình nào mà của một thương binh có thể cả vợ cả con nào được đi, thì anh tất cả những điều đó sẽ là những cái điều, và đó chính là những điều làm cho tôi quan tâm. Tôi quan tâm những cái vấn đề đó hơn là cái việc mà chúng ta vận động. Chúng ta vận động bên này thì chúng ta có thể kiểm soát được và chúng ta có thể hiểu được cái tiến trình vận động nó như thế nào. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta không ai có thể kiểm soát được. Và đối với tôi đó, đây là vấn đề nghiêm trọng. Tức là khi ai đưa ra một cái đề nghị nào thì chúng ta cũng cần phải biết rằng những người mà chúng ta đang giúp đỡ có thể họ sẽ bị lợi dụng. Và cho nên đối với tôi, bất cứ cái tiến trình vận động nào cũng phải rõ, rõ ràng. Ví dụ như anh vừa đặt cái câu hỏi này, tôi nghĩ rằng những người vận động cần phải lên tiếng để khẳng định một điều rằng chúng tôi, ví dụ như là chúng tôi không hề có bất cứ một đại diện nào ở Việt Nam, chúng tôi không hề có một cái bộ phận nào để thiết lập hồ sơ vân vân, để làm gì, để cho chúng ta cảm thấy những người Việt Nam biết rằng đây là những cái tổ chức có ý lừa bịp và không đứng đắn để mà làm tiền những người nhẹ dạ hoặc là những người nôn nóng được đi định cư thôi.
Dạ thưa anh, nước Mỹ vĩ đại này đấy đã từng giang tay ra để đón nhận hàng triệu người Việt Nam tị nạn cộng sản qua các cái chương trình định cư nhân đạo ODP, HO vân vân. Thưa anh, tại sao chúng ta lại không thể đẩy mạnh cái cuộc vận động cho anh em thương phế binh qua Hoa Kỳ định cư được tiến hành một cách mau chóng hơn hay là mạnh mẽ hơn, thưa anh?
Thưa anh, nước Mỹ không phải chỉ có rộng tay với người Việt Nam mà họ rộng tay với bất cứ một những nạn nhân của cộng sản hoặc là nạn nhân của chế độ độc tài hay là những người đã bị ngược đãi ngay trên quê hương của họ. Đó là cái chính sách nhân đạo của người Mỹ. Cái vấn đề đặt ra ở chỗ là có lẽ không ai nên hỏi tại sao, mà chúng ta nên hỏi rằng làm thế nào để chúng ta đóng góp được. Bởi vì theo tôi đó, thì bất cứ một cái dự luật nào cũng có thể thành công ở nước Mỹ, là một quốc gia dân chủ và người dân nói lên tiếng nói của mình, nhất là người Việt của chúng ta hiện nay đã trở thành một cái khối cử tri khá lớn, sinh hoạt mạnh mẽ, thì chúng ta có quyền nói lên tiếng nói của mình. Nói một cách khác là chúng ta có quyền vận động, nhưng mà làm thế nào để cho chúng ta vận động được hữu hiệu, đấy là một cái vấn đề mấu chốt và vấn đề quan trọng. Không những là vận động hữu hiệu mà đồng thời còn phải có những cái dữ kiện và đi qua những cái tiến trình vận động lập pháp một cách rõ ràng, một cách đứng đắn và một cách thực tế thì mới thành công. Chứ còn mình chỉ có nói một cách hời hợt hay là nói mà không có một những cái dữ kiện, những cái thống kê rõ ràng thì cái việc đưa đến chuyện mà được cả nước Việt Quốc hội họ chấp thuận cũng là một điều không phải là dễ dàng.
Thưa anh, theo anh á, nếu chúng ta thực hiện một cái cuộc vận động này thì cái triển vọng thành công của nó sẽ là bao nhiêu phần trăm theo ý, theo cái sự tiên đoán của anh, thưa anh?
Vâng, tôi thì tôi lại không nghĩ là tôi có thể đưa ra con số tiên đoán hay là cái sự tiên đoán nào trong bất cứ một cuộc vận động nào, mà tôi trở lại cái điều quan tâm của tôi lúc nãy là chúng ta vận động như thế nào chúng ta dùng lá phiếu, dùng cái sức mạnh cử tri của chúng ta ra sao, và nếu chúng ta dùng đúng chỗ, đúng lúc và đúng việc, đúng người, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều hy vọng. Còn ngược lại, nếu chúng ta thiếu sự đoàn kết, thiếu sự chuẩn bị và thiếu nhiệt tâm, thì dù cái điều đó nó có thực tế cỡ nào chăng nữa, thì anh biết là lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, họ có rất nhiều việc, họ đâu có thì giờ đâu mà họ để ý đến những cái công việc mà nếu chúng ta không tự vận động cho mình. Cho nên cái tỷ lệ thành công hay thất bại là do chính mình kiểm soát điều đó, thưa anh Hồng Phúc, bởi vì như tôi nói với anh là chúng ta thì không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã từng can dự vào những cái cuộc vận động lập pháp rồi, và nhiều khi chúng ta rất là ngạc nhiên có những cái dự luật tưởng sẽ không bao giờ trôi qua thông qua mà cũng được thành công đấy, nó hoàn toàn là do cái sự vận động đấy.
Là tên để trở lại câu hỏi hồi nãy, chúng tôi có đặt cái vấn đề là hiện giờ đã có những cái thành phần ở trong nước họ đi lập hồ sơ đi Mỹ này kia cho những anh em thương thuyết binh, những người khao khát rời bỏ chế độ cộng sản đó, rồi họ lợi dụng cái cơ hội này để mà kiếm tiền hay làm những điều bất chính. Thưa anh có cái lời khuyên nào gửi đến đồng bào, đến đồng hương của chúng ta ở trong nước cũng như ở hải ngoại, làm thế nào để tránh khỏi những cái bẫy răng ra của những kẻ tham tiền trục lợi, thưa anh?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ rằng có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là trách nhiệm của những người vận động những cái dự luật này cần phải thông báo cho truyền thông, báo chí, cho cộng đồng từng bước vận động của mình, cũng như là phải thông báo cho họ biết là cái tiến trình vận động tới đâu, để cho cái người được thụ hưởng họ biết rõ, và nếu biết rõ như vậy thì họ không bị lợi dụng. Đó là cái việc đầu tiên và quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng, thí dụ như những người có trách nhiệm thì, hay là chính các anh cũng nên phỏng vấn những người có trách nhiệm hay là những người đang chủ trương cái cuộc vận động này. Vấn đề thứ hai là các hội đoàn, cộng đồng người Việt chúng ta, cơ quan truyền thông báo chí cần phải phổ biến tin tức một cách rộng rãi và để báo tin cho người ở trong nước, những người mà chúng ta đang để ý tới và vận động giúp đỡ họ đó. Chúng ta cần có trách nhiệm báo cho họ biết, nếu không thì chúng ta đã không những giúp được họ mà vô tình làm họ trở thành nạn nhân của những bọn lừa đảo. Riêng cá nhân tôi thì tôi xin hứa với anh và với quý vị khán giả là một người làm trong công việc định cư, nếu có những cái tiến trình định cư nào thì có lẽ tôi sẽ là một trong những người đầu tiên được biết, bởi vì tôi làm việc trong lĩnh vực này 40 năm qua rồi, thì tôi nếu tôi được biết điều gì thì tôi sẽ thông báo, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo đến quý vị khán giả nói chung và quý vị thương quý bình ở Việt Nam, Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên một lần nữa, chúng ta cần phải để ý đến hai cái lĩnh vực như tôi vừa nói, là những người đứng ra vận động và các hội đoàn cần phải thông báo để cho thân hữu của mình, chiến hữu của mình không bị lừa bịp. Cho đến giờ này tôi xin khẳng định với tất cả quý vị và xin quý vị ở trong nước, nhất là các thương quý binh, hãy bình tĩnh. Hiện nay chưa có bất cứ một cái tiến trình nào để đưa đến việc nộp đơn hay là ghi danh. Cho nên nếu bất cứ ai yêu cầu quý vị nộp đơn ghi danh, thì tôi có thể khẳng định rằng đây là những người làm công việc không đứng đắn.
Thưa anh, câu trả lời của anh quả là những cái tiên đoán nó cũng nằm trong cái công việc mà anh em chúng tôi ngày hôm nay đặt vấn đề phỏng vấn này. Là bởi vì chúng tôi cũng muốn tiếp tay để giống như một tiếng chuông cảnh báo đối với những người khao khát rời bỏ ra đi khỏi chế độ cộng sản Việt Nam. Đừng có vì cái sự khao khát đó một đôi khi rơi vào những cái bẫy dập, tiền mất tật mang. Thành ra thưa anh, chúng tôi cũng như là tự nguyện để làm những công việc này cũng như anh đã từng làm trong bao nhiêu năm qua, là làm thế nào để đem lại cái lợi ích thiết thực cho những người nạn nhân ở trong cuộc mà lẽ ra chúng ta có bổn phận phải đền ơn đáp nghĩa những cái người này, thưa anh. Thưa anh, nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin được nhắc đến một cái công việc mà từ lâu nay bà Hạnh Nhân ở trong cái hội quả phụ và tương quân ở ủng kiểm trợ cho anh em Trương Quế Minh cũng như là đài FBTN cũng đã phát động một cái cuộc vận động để gây quỹ để yểm trợ cho anh em Trương Quế Minh, dù là nhiều dù là ít trong nhiều năm qua, mà có lẽ đây là một cái tổ chức đã đem đến nhiều quyền lợi hay thiết thực nhất cho anh em Trương Quế Minh. Xin anh nhân dịp này cho biết cái việc làm đó ngày hôm nay tiến triển ra sao và cái kết quả của nó có đạt được cái mong muốn như là của anh em trong tổ chức khi phát động phong trào này không, thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Phúc một lần nữa. Anh nhắc đến một cái câu chuyện mà tôi xin được hãnh diện để chia sẻ với anh và quý vị khán giả là tôi là người chính là người đầu tiên đã được bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân cũng như hội HO từng trợ Thượng Nguyễn Bình liên lạc cách đây vào khoảng 10 năm để yêu cầu tiếp tay tổ chức các chương trình gây quỹ cho Thượng Nguyễn Bình, bởi vì tôi có một cái quá trình tổ chức những chương trình nhạc hội ngoài trời để gây quỹ giúp đỡ từ khi còn ở Việt Nam, giúp đỡ cho các cô nhi quả phụ, anh nhớ là cây một xuân chiến sĩ, trong các chương trình đại hội nhạc trẻ khi chúng tôi còn sống ở Việt Nam. Qua sang Hoa Kỳ thì tôi tổ chức hai buổi nhạc hội ngoài trời để gây quỹ xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại Westminster, và sau đó thì có lẽ nhìn thấy cái tầm ảnh hưởng trong cái việc tổ chức ngoài trời có đông người tham dự, cho nên bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân đã đến và gặp gỡ chúng tôi, và tôi rất là hãnh diện và cảm thấy mình may mắn đã được bà để ý đến, và tôi đã tiếp tay bà từ những ngày đầu tiên trong chương trình nhạc hội đầu tiên, và sau đó chúng tôi cũng đã có được hân hạnh giới thiệu bà với đài truyền hình SBTN cũng như các anh chị em nghệ sĩ nói chung trong tất cả các trung tâm băng nhạc, chứ chẳng phải là một trung tâm nào. Và có thể nói với anh rằng có lẽ một trong những cái điều mà tôi hạnh diện nhất trong cuộc đời này và tôi hài lòng nhất trong cuộc đời này là tôi đã kết hợp được liên hệ những người liên hệ để tổ chức các chương trình giúp đỡ Thương Bình, gây quỹ giúp đỡ Thương Bình hàng năm. Năm nay là năm thứ 9 rồi thưa anh. Có thể nói rằng chưa có một cái chương trình gây quỹ nào rộng lớn và thành công bằng chương trình cứu trợ Thương Bình. Nhưng cũng chưa có một cái chương trình nào gây quỹ giúp đỡ Thương Bình mà lại được đầy đủ như mình mong muốn. Tức là năm nào cũng thiếu cả. Ý tôi muốn nói rằng, mặc dù chúng ta đã gây quỹ có năm đã lên 1 triệu đô la, nhưng thưa anh, cái danh sách của bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân và hội HO từng trợ Thương Bình có hiện nay vào khoảng 20.000 người. Mà nếu chúng ta chỉ gây được 1 triệu đô la trong một năm, thì thực sự mà nói đó, cái số tiền gửi về rất là khiêm tốn, chỉ được khoảng 100 đô la cho một gia đình. Và 100 đô la thì thưa anh, nếu mà tính ra thì được có 1 triệu chia ra 10.000 người thôi. Tức là mỗi năm chúng ta giúp được 10.000 thương binh, còn 10.000 thì đứng nhìn, chờ đợi, chẳng biết đến khi nào đến lượt mình. Cho nên tôi mới nói rằng, dù bao nhiêu cũng không đủ, nhưng có còn hơn không. Còn hơn là họ bị thiếu thốn, họ chờ đợi. Cho nên cái nỗ lực cứu trợ Thương Nguyễn Bình đối với tôi là một cái trách nhiệm chung của tất cả những người đang sống một cuộc sống may mắn, hạnh phúc, an bình ở hải ngoại. Và họ đã là những người bất hạnh ở lại trong nước. Cho nên nếu mà để trả lời câu hỏi của anh, mặc dù tôi nói hơi dài dòng, nhưng mà thành công thì phải nói là rất thành công. Nhưng mà đầy đủ thì có lẽ chắc không bao giờ đủ cả thế.
Thưa anh, trước khi để hỏi tiếp những câu hỏi kế tiếp, chúng tôi cũng xin được bày tỏ cái cảm tưởng của cá nhân chúng tôi, xin được tỏ lòng ngưỡng mộ về những cái đóng góp của anh cho những người đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước, cho tổ quốc gia và dân tộc của chúng ta. Chúng tôi cũng ước mong là làm được một cái gì đó nếu có cơ hội để mà góp phần xoa dịu bớt cái nỗi đau thương của những anh em Thương Bình Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh, chúng tôi xin phép được hỏi thăm anh cũng như là xía vào đôi chút cái công việc nội bộ của cái tổ chức này. Thưa anh, các anh có nghĩ đến cái việc là chuyển những cái buổi đại nhạc hội về các thành phố lớn đông người Việt cư ngụ, thí dụ như tại Houston, Dallas, Washington DC v.v. để mà kiếm tiền giúp anh em Thương Bình không? Bởi vì trong quá khứ chúng tôi thấy hình như chỉ mới có phát động ở Nam California và Bắc California thì phải.
Dạ vâng, anh hỏi câu hỏi đối với tôi vô cùng giá trị, bởi đây là cái giấc mơ của tôi. Như anh cũng biết là tôi sau 40 năm hoạt động trong lĩnh vực di trú và tị nạn thì tôi đang chuẩn bị về hưu. Và khi về hưu thì tôi tự nguyện với lòng mình là tôi sẽ tiếp tay với bất cứ một cái tổ chức nào ở hải ngoại, tức là dù tổ chức ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Tân Tây Lan, ở Âu Châu v.v. có cái nỗ lực để mà cứu trợ Thương Bình thì tôi sẽ tham dự, tôi sẽ đóng góp và tôi sẽ tiếp đang ở bên Houston. Giờ này tôi đang ngồi bên Houston. Tối nay là lần đầu tiên các bạn trẻ ở Houston tổ chức một chương trình cứu trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa, và tôi cũng tình nguyện để sang tiếp tay với họ, và tôi cũng họ cũng đồng ý với chúng tôi là tất cả các số tiền thu được sẽ gửi trực tiếp về cho tiếp tay tôi HO Tương Trợ Thương Binh. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của anh thì tôi nói là một cái giấc mơ, là bởi vì thưa anh thế này, không có lý do gì mà Nam California làm mà chỗ khác lại không làm được. Tuy nhiên nó có những cái yếu tố rất là quan trọng, mà một trong những yếu tố đó tôi xin chia sẻ ngay với anh như thế này, là việc đầu tiên không ai độc quyền trong vấn đề gây quỹ giúp thương binh. Nói tóm lại là bất cứ ở đâu cũng đều làm được, và tôi đã đi tham dự ở rất nhiều nơi, ngay cả những cái thành phố nhỏ ở bên Utah, ở Oklahoma, ở những cái thành phố nhỏ họ vẫn làm, hay là bên Canada, ở bên Úc Châu, không ai có quyền độc quyền làm và ai cũng có thể làm được. Thành ra anh hỏi là tại sao thì cái việc đó là nó cũng không cần phải hỏi ai cả, mình cứ tự làm và mình tự quyết định cái số tiền mình giúp về cho ai, giúp như thế nào, hay là chuyển qua hội HO Tương Trợ Thương Binh. Như tôi nói lúc nãy, còn khoảng một nửa cũng chưa nhận được tiền hàng năm. Nhưng mà có lẽ ý anh muốn nói là những cái buổi nhạc hội ngoài trời đó, phải không anh?
Vâng, tôi muốn nói là anh đem cái lực lượng ca sĩ hùng hậu về đó để thu hút được cái người đến dự thôi anh.
Thưa anh, nó có những cái vấn đề trở ngại là như thế này. Đầu tiên đó là vấn đề nghệ sĩ đó, thì họ mỗi một năm họ có thể bỏ ra một hai lần để họ giúp thôi, chứ mình họ cũng sống bên cái nghề ca hát, và mỗi lần mình tổ chức đó, mà mình phải trả tiền cho họ, mà trả tiền cho họ đông như vậy đó, thì số tiền chi phí cũng sẽ lên rất là cao. Mà chúng ta yêu cầu họ đi hát mà không trả tiền cho họ thì cũng tội, đây là nghề của họ. Cho nên mỗi một năm chúng tôi chỉ dám tổ chức một hoặc là hai lần, đa số thường thường là một lần thôi. Còn những cái lần khác là những cái chỗ khác nhỏ nhỏ thì chúng tôi cũng yêu cầu các nghệ sĩ đó tiếp tay mình. Cho nên vấn đề nghệ sĩ là một. Vấn đề thứ hai nữa thưa anh, là khi tổ chức đó, cái số tiền mà mình thu được tại chỗ đó, anh có tưởng tượng là trước đến nay mình không để ý đâu, 1 triệu bạc, nhưng mà ngay tại chỗ chỉ là 1/4 thôi thưa anh. Còn 3/4 đó là do đồng hương chúng ta ở khắp mọi nơi chuyển về qua hệ thống truyền hình trực tiếp. Nói tóm lại, nói một cách khác là nếu có tổ chức ở đâu đó và muốn thành công thì đều phải có một cái hệ thống truyền hình trực tiếp ở chỗ đó. Thí dụ như ở Việt Nam California thì có nhiều đài truyền hình ở đó, cho nên cái làn sóng, cái tần số để mà họ trực tiếp truyền hình nó không khó khăn. Nhưng mà lên tới Bắc California đó là anh đã phải thuê những chiếc xe trực tuyến rồi, và một cái xe như vậy cũng tốn vào khoảng 50.000 đô la. Nói tầm, và đồng thời anh sẽ bắt đầu phải trả tiền. Thí dụ như ca sĩ họ cũng tình nguyện, họ đến hát họ không lấy tiền, nhưng mà chúng ta vẫn phải trả tiền vé máy bay cho họ, tiền di chuyển, hotel, ăn uống, vân vân. Nói tóm lại là nếu mà tổ chức ở bất cứ chỗ nào đó thì cái tổn phí nó sẽ lên cao. Và đồng thời nếu muốn thành công thì phải có hệ thống truyền hình trực tuyến. Cho nên đó có thể chính vì thế mà có những trở ngại, nhưng không có nghĩa là không làm được. Tôi nói thí dụ như anh vừa đề cập đến ở bên Houston chẳng hạn. Houston có rất nhiều đài truyền hình lớn ở bên đó. Không ai cấm những cái đài truyền hình đó, và cộng đồng Houston liên lạc với chúng tôi, liên lạc với nghệ sĩ và liên lạc với bà trung tá hành nhân để tổ chức ở Houston. Chúng ta cũng chẳng cần phải liên lạc với đài SBTN. Có thể bên đó có những cái đài truyền hình khác họ cũng có khả năng như đài SBTN. Thì tại sao họ không đứng ra để tình nguyện làm? Thì thưa anh, có thể nói rằng tôi, cá nhân tôi không cần biết đài nào làm. Nếu mà làm vì thương binh và làm một cách rõ ràng và làm một cách đứng đắn thì tôi luôn luôn tham dự và đóng góp. Cho nên tôi không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nó đã có thỏa mãn như cái điều anh muốn được nghe hay không, nhưng mà đây chỉ là cái cảm nghĩ riêng tư của tôi thôi.
Quả thật là sau khi được nghe câu trả lời của anh, chúng ta mới nhìn thấy nó có những cái vấn đề kỹ thuật rất là chắc chở trong vấn đề tổ chức, thưa anh. Đúng như vậy, dù có đem một cái lực lượng ca sĩ hùng hậu đi khắp nơi trình diễn, nhưng mà nhiều khi cái chi phí quá cao thì cái kết quả thu lượng được chưa chắc đã là thành công cho lắm, mà nhiều khi còn lỗ vốn với là các thưa anh.
Vâng.
Thưa anh, chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với anh trong nhiều chương trình khác nữa. Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, xin anh có một lời kêu gọi nào đó trong lĩnh vực này để gửi tất cả đồng hương của chúng ta qua lần sóng điện của Đài Phát thanh Việt Nam không, thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh cho phép tôi được chia sẻ những suy nghĩ riêng tư của tôi. Đối với tôi thì những người mà chúng ta mang nợ, như tôi vừa nói lúc nãy đó, là những người đã cầm súng chiến đấu để bảo vệ cho chúng ta từ khi chúng ta còn ở Việt Nam cho đến khi chúng ta được sống an toàn ở nước ngoài. Chúng ta đều mang họ một món nợ. Những người tử sĩ nằm xuống thì chúng ta chẳng biết làm gì hơn ngoài vấn đề mà dựng những cái tượng đài để đem cái linh hồn của họ đến một cái đất nước tự do, mà chúng ta thỉnh thoảng đi ngang những tượng đài đó, mua một bó hoa, thắp một nén nhang, thắp một điếu thuốc để tưởng nhớ đến họ. Nhưng mà thực tế hơn nữa là những người không chết, tức là họ chỉ mất đi một phần thân thể, và họ sống lây lất suốt 40 năm qua, đó mới là những người mà chúng ta thực sự mang nợ họ. Chúng ta cần phải nghĩ đến họ, chúng ta cần phải tiếp tay cho họ, và tiếp tay bằng cách nào? Như chúng ta có thể thực tế nhất là gửi tiền giúp cho họ. Thưa anh Hồng Phúc và thưa quý vị khán giả, có nhiều người nói là tôi đâu có tin mấy cái tổ chức quyên tiền, cho nên tôi không tin để mà gửi về cho họ qua cái tổ chức này. Thì tôi xin nói với anh rằng, quý vị không cần phải gửi cho ai cả. Quý vị hãy có thể tiếp xúc với chúng tôi, tiếp xúc với hội thương quý binh, hay là quý vị trực tiếp liên lạc với một số những người thương quý binh ở quê nhà. Quý vị gửi trực tiếp cho họ. Tôi đề nghị thí dụ như bây giờ, bên hội HRO tương trợ thương quý binh có 20.000 danh sách. Họ chỉ giúp được 10.000, 10.000 còn lại quý vị bảo thôi cho tôi 5-7 người đi, tôi sẽ đứng ra tôi bảo trợ, tôi gửi tiền về cho họ, tôi viết thư thăm viếng họ, tôi thỉnh thoảng nếu tôi có về Việt Nam tôi sẽ ghé thăm họ, tôi sẽ nhìn thấy họ là những người thương quý binh thực sự. Thì thưa anh, tôi xin đề nghị là bằng cách nào quý vị cũng nên giúp họ, và nên giúp một cách thật tâm. Và sau cùng là tôi xin tiếp tục hoàn toàn ủng hộ những người có lòng đứng ra để thực hiện chương trình định cư thương quý binh. Tuy nhiên, tôi xin được thành tâm kêu gọi tất cả quý vị hãy bình tĩnh và đừng để là nạn nhân của những kẻ lợi dụng. Và muốn như vậy thì chúng tôi yêu cầu các vị có trách nhiệm lên tiếng, và cũng xin các hội đoàn thông báo tin tức này rộng rãi đến cho các anh thương quý binh, anh chị em thương quý binh ở quê nhà, là hãy bình tĩnh, đừng có quá nóng nảy, quá nôn nao mà rồi rốt cục trở thành nạn nhân của cái việc định cư chưa thành hình, thưa anh.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nam Lộc đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với anh trong nhiều chương trình khác nữa trong những ngày sắp tới, thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hồng Phúc, cảm ơn quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình khác.